Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tái khám phá việc thực hành đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu.
Vatican gặp gỡ khoảng 150 tham dự viên hội nghị sửa chữa những điều không thể sửa chữa, được tổ chức tại Roma từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5, nhân dịp năm thánh kỷ niệm 350 năm các lần thánh nữ Margarita Maria Alacoque được nhìn thấy thánh tâm Chúa Giêsu bị thiêu đốt vì tình yêu và việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha mời gọi họ tái khám phá việc thực hành đền tạ này của Kitô giáo.
Trong thị kiến diễn ra tại thư viện ở Paray-le-Monial, nước Pháp vào năm 1675, trong đó thánh nữ Margarita Alacoque nhìn thấy thánh tâm Chúa Giêsu bùng cháy vì tình yêu. Chúa yêu cầu thánh nữ hãy tái khắc phục những gì còn thiếu sót trong việc thờ phượng Chúa, cũng như khắc phục những điều gây xúc phạm đến người. Ngay trong thị kiến đó, thánh Margarita cũng còn được yêu cầu phải dấn thân phổ biến việc tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Từ đó, ngài đã dấn thân và dành trọn cuộc sống cho việc tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu và cho việc mở rộng lòng sùng kính này. Ý nghĩa của việc đền tạ trong giáo hội là trọng tâm của hội nghị sửa chữa những điều không thể sửa chữa. Các tham dự viên thảo luận về sự liên quan của việc thực hành đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay của giáo hội Công giáo bị đánh dấu bởi các vụ bê bối lạm dụng đã làm lung lay đức tin của nhiều tín hữu và tạo ra một nhu cầu sâu xa về việc đền tạ. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng khái niệm đền tạ thường được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng trong Tân Ước, khái niệm này mang hình thức của một tiến trình thiêng liêng trong ơn cứu độ do Chúa Kitô và hy tế của người thực hiện trên thập giá. Đức Thánh Cha giải thích, điều mới lạ ở đây là nó bộc lộ lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân. Do đó, việc chữa lành góp phần vào sự hòa giải giữa con người với nhau, nhưng cũng góp phần vào sự hòa giải với Thiên Chúa, bởi vì tội ác chống lại tha nhân cũng là xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngài nói tiếp rằng, chủ đề của hội nghị khuyến khích chúng ta hy vọng rằng mọi vết thương đều có thể được chữa lành, ngay cả những vết thương sâu nặng. Việc chữa lành hoàn toàn đôi khi dường như không thể thực hiện được khi tài sản hoặc những người thân yêu bị vĩnh viễn mất đi hoặc khi một số tình huống nào đó trở nên không thể thay đổi được. Nhưng ý định sửa chữa và thực hiện điều đó một cách cụ thể là điều cần thiết cho tiến trình hòa giải và mang lại bình an cho tâm hồn. Theo Đức Thánh Cha, để việc sửa chữa thực sự mang tính Kitô giáo và không chỉ là một hành vi đơn giản của công lý qua lại, cần có hai thái độ: nhận ra mình có tội và xin tha thứ. Thật vậy, bất kỳ sự đền bù nào về mặt nhân bản hay tinh thần đều bắt đầu bằng việc nhận ra tội lỗi của mình và từ đó nảy sinh mong muốn đền bù. Mặt khác, việc cầu xin tha thứ, theo Đức Thánh Cha, mở lại cuộc đối thoại và thể hiện mong muốn tái lập mối liên kết trong tình bác ái huynh đệ, trong khi việc đền tạ hay ngay cả ước muốn đơn giản là sửa chữa, bảo đảm tính xác thực của lời cầu xin tha thứ. Đức Thánh Cha kết luận với mong muốn rằng hội nghị có thể canh tân và đào sâu ý nghĩa của việc thực hành đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu được Thánh Margarita giới thiệu và ngày nay có phần bị lãng quên hoặc bị coi là lỗi thời.
Đức Thánh Cha tiếp đội vệ binh Thụy Sĩ.
Vatican, trong buổi tiếp kiến đội vệ binh Thụy Sĩ và gia đình của họ vào sáng thứ Hai ngày 6 tháng 5, Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ tiếp tục phục vụ giáo hoàng và đón tiếp những khách đến Vatican với niềm vui phục vụ xuất phát từ tình yêu với Chúa Kitô.
Mỗi lần vào ngày 6 tháng 5, ngày tưởng nhớ cuộc cướp phá thành Roma và sự hy sinh của 147 vệ binh Thụy Sĩ, các tân binh tuyên thệ bảo vệ và bênh vực Đức Giáo Hoàng, thậm chí phải mạo hiểm mạng sống của họ. Hiện nay, đội vệ binh Thụy Sĩ do đại tá Christoph Graf đứng đầu, có nhiệm vụ kiểm soát việc ra vào Vatican và dinh tông tòa, đảm bảo trật tự và đại diện trong các nghi lễ của giáo hoàng và các cuộc chiêu đãi cấp nhà nước, đồng thời bảo vệ Hồng Y đoàn trong thời gian không có giáo hoàng. Ngoài các tân binh, hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các vị chỉ huy, linh mục trên úy và thân nhân của các tân binh. Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng, Ngài luôn mong đợi ngày gặp gỡ này, vì là dịp để Ngài bày tỏ lòng biết ơn một cách công khai đối với sự phục vụ của đội vệ binh Thụy Sĩ, gia đình họ, Đại tá Christoph Graf cùng các cộng tác viên và cha tuyên úy. Đức Thánh Cha rất vui mừng vì được biết giữa các vệ binh có một bầu khí tích cực và tôn trọng nhau. Mặc dù công việc đôi khi gây mệt mỏi, nhưng những người trẻ này vẫn luôn tiếp đón khách đến Vatican với thái độ lịch sự và vui vẻ. Theo Ngài, để có được những tương quan tốt đẹp này, bí quyết nằm ở chỗ kinh nghiệm tình yêu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu đã mặc khải và làm chứng cho chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu, và trong chính người có tương quan tình yêu này. Trong mầu nhiệm này, chúng ta thấy được mục tiêu và sự tròn đầy của sự hiện hữu của chúng ta. Các tương quan tốt là con đường chính cho sự phát triển và trưởng thành về mặt nhân bản và Kitô giáo của chúng ta. Ở điểm này, Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, tính cách của mỗi người phần lớn do chúng ta học được từ các tương quan với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô. Điều này thấy rõ trong gia đình đội vệ binh Thụy Sĩ. Những người trẻ với 2 năm phục vụ là thời gian quan trọng cho việc huấn luyện. Đó không chỉ là thời gian làm việc, nhưng còn là thời gian của cuộc sống và các mối tương quan, hiệp thông trong sự đa dạng. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi các vệ binh tích cực vun trồng đời sống cộng đoàn. Ngài nhắc nhở rằng, ngày nay, người trẻ thường dùng thời gian rảnh rỗi một mình với điện thoại. Nhưng đối với các vệ binh, cần phải đi ngược dòng, sử dụng thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động chung như tìm hiểu thêm về Roma, những khoảnh khắc chia sẻ huynh đệ. Những kinh nghiệm được xây dựng bên trong này sẽ đồng hành với các bạn trẻ trong suốt cuộc đời. Trong khuôn khổ ngày kỷ niệm quan trọng này, ngoài buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, buổi sáng Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã dâng thành lễ cho đội vệ binh và gia đình của họ tại đền thờ Thánh Phêrô. Và vào lúc 5 giờ chiều, 34 tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ tại sân Damaso ở dinh tông tòa.
Đức Thánh Cha trở lại cử hành lễ mình và máu thánh Chúa Kitô tại đền thờ Laterano.
Vatican. Sau một thời gian cử hành ở một số nơi khác, năm nay Đức Thánh Cha sẽ trở lại cử hành lễ mình và máu Chúa tại đền thờ Laterano và sau đó rước kiệu thánh thể đến đền thờ Đức Bà Cả.
Từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng từ năm 2013 đến năm 2017 hàng năm vào lễ mình và máu thánh Chúa, Đức Thánh Cha vẫn đến đền thờ Laterano để cử hành thánh lễ và sau đó chủ sự của rước kiệu thánh thể đến đền thờ Đức Bà Cả. Nhưng vào năm 2018, Ngài đã thay đổi truyền thống này khi chủ sự lễ mình và máu Chúa ở vùng ngoại ô Roma tại giáo xứ Thánh Monica ở Ostia. Năm 2019, lễ mình và máu Chúa Kitô do Đức Thánh Cha chủ sự được cử hành tại sân trước nhà thờ Đức Bà An Ủi. Sau đó có rước kiệu thánh thể qua các đường phố. Năm 2020 và 2021, do đại dịch COVID-19 và tình trạng sức khỏe, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ trọng thể kính mình và máu Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô với số người tham dự hạn chế. Trong 2 năm gần đây, năm 2022 và 2023, Đức Thánh Cha không thể chủ sự thánh lễ này do bị đau đầu gối và năm ngoái do phải nhập viện cho ca giải phẫu. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh đưa ra vào ngày 4 tháng 5, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 6 tới đây, vào lúc 5 giờ chiều giờ Roma, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình và máu Chúa tại đền thờ Laterano, và Ngài sẽ ban phép lành tại đền thờ Đức Bà Cả sau cuộc rước đến đây. Nguồn gốc của lễ mình và máu Chúa Kitô bắt nguồn từ thế kỷ 13. Vào năm 1215, trước việc nhiều người khẳng định sự hiện diện chỉ mang tính biểu tượng và Chúa Kitô không hiện diện thực sự trong thánh thể, công đồng Laterano thứ tư đã khẳng định sự thật về biến đổi bản thể. Và tiếp theo, công đồng Trento năm 1551 đã xác nhận dứt khoát một lần về điều này. Tại Bỉ, sau những kinh nghiệm thần bí của Thánh Giuliana de Cornillon, vào năm 1247, lễ kính mình và máu Chúa Kitô được thiết lập trong giáo phận Ly. Một vài năm sau, năm 1263, một linh mục người Bohemia đến Bolsena, nước Ý, để hành hương. Khi dâng thánh lễ, vị linh mục này nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong thánh thể. Đến phần truyền phép, một phép lạ đã xảy ra, một vài giọt máu chảy ra từ bánh thánh. Sau sự kiện này, vào năm 1264, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư đã quyết định đưa lễ kính mình máu Thánh Chúa vào trong phụng vụ của toàn giáo hội.
Kitô hữu Ukraine mừng lễ phục sinh trong bóng tối chiến tranh.
Ukraine, các tín hữu Công giáo Đông phương Ukraine và các Kitô hữu khác mừng Chúa nhật phục sinh trong bối cảnh có tin về giao tranh ác liệt khi quân đội Nga đang tiến sâu hơn ở miền đông Ukraine. Chúa nhật phục sinh năm nay đánh dấu lễ phục sinh thứ ba ở Ukraine kể từ khi Nga xâm lược nước này vào tháng 2 năm 2022.
Các Kitô hữu thuộc các giáo hội Đông phương ở Ukraine cử hành lễ phục sinh theo lịch Juliano trên khắp Ukraine, mừng sự phục sinh của Chúa Kitô giữa sự hủy diệt và cái chết. Khi cuộc chiến chống Nga bước sang năm thứ ba, các tín hữu đặt niềm tin vào niềm hy vọng của phúc âm, kể cả ở Kyiv, nơi người ta thấy nhiều tín đồ chính thống đi đến nhà thờ Thánh Volodymyr. Ở những nơi khác, binh lính Ukraine đã nhận được chúc lành trước lễ phục sinh, khi nhiều người sẽ chiến đấu trên chiến trường chống lại quân đội Nga đang tiến quân. Tại nhà thờ Thánh Volodymyr ở Kyiv, nhiều người đã nhận được chúc lành và cầu nguyện cho hòa bình sau khi hàng trăm người thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến đang diễn ra. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu giáo hội Công giáo Đông Phương gồm 5 triệu người ở Ukraine, nói rằng mỗi ngày có lẽ có 200 người Ukraine bị giết. Khi một quả phụ trẻ đang khóc trước mộ người chồng bị giết ở tiền tuyến trong tình huống này, Thiên Chúa ở đâu? Và câu hỏi đó là một câu hỏi rất quan trọng và mang tính tôn giáo sâu sắc. Ngài lưu ý, nhưng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài nhấn mạnh, Chúa Giêsu Kitô ngày nay, một cách nào đó, là thân xác bị đóng đinh của Ukraine và người ở với những vết thương của những người đơn sơ. Đức Tổng giám mục Shevchuk nói rõ rằng, trong khi lễ phục sinh kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Kitô từ cõi chết, thì chính Chúa cũng hiểu được nỗi đau khổ của con người trong chiến tranh. Rất thường xuyên khi tôi đến thăm các bệnh viện và nhìn thấy những người lính trẻ, những thường dân trẻ bị cắt cụt các chi. Hiện tại chúng tôi có 1.500 ca cắt cụt chân tay ở Ukraine. Tôi có cảm giác, lạy Chúa, những vết thương đó là của Ngài. Và còn có nhiều người bị thương hơn khi Ukraine đánh dấu lễ phục sinh lần thứ ba trong chiến tranh. Với việc Nga tung ra một loạt máy bay không người lái ở phía đông Ukraine, khiến hơn chục người bị thương. Nhưng ở Kyiv, người dân bày tỏ hy vọng và cầu nguyện rằng giao tranh sẽ chấm dứt và hòa bình sẽ trở lại với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Nữ Kitô hữu Ả Rập đầu tiên làm viện trưởng một đại học của Israel.
Israel. Ngày 11 tháng 4 vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng với Iran và trong khi các cuộc biểu tình chống Israel đang gia tăng tại các trường đại học trên khắp thế giới, Đại học Haifa của Israel đã thông báo giáo sư Mona Marun, một nữ Kitô hữu người Ả Rập thuộc nghi lễ Maronite ở Israel, đã được bầu làm viện trưởng của đại học.
Trước đây, chưa từng có người Ả Rập, Kitô hữu hay phụ nữ nào từng giữ chức viện trưởng tại Đại học Haifa. Do đó, trong cuộc phỏng vấn của trang tin CNA, bà Marun nhận định, việc bầu chọn tôi là một thông điệp quan trọng rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong giới học thuật Israel. Đó là một thông điệp dành cho thiểu số Kitô giáo rằng chúng ta đã đâm rễ ở đây, rằng chúng ta có thể thành công ở đây. Và đó cũng là một thông điệp dành cho các thế hệ trẻ Ả Rập. Nếu bạn có ước mơ, bạn có thể thực sự hiện thực hóa trong xã hội Israel và đặc biệt là trong các trường đại học. Giáo sư Marun là con cháu của một gia đình gốc Liban di cư đến Israel vào đầu thế kỷ 20. Cha mẹ bà mù chữ nhưng tin rằng học vấn cao sẽ giúp 4 con gái của họ có thể thành công và hòa nhập vào xã hội Israel. Bà Marun cũng tin như thế, bà nói. Tôi luôn tin rằng việc giải phóng người thiểu số Ả Rập ở Israel là thông qua giáo dục đại học. Tôi không tin vào chính trị, tôi tin vào giáo dục đại học. Hiện nay, giáo sư Marun, 54 tuổi, là nhà thần kinh học và chuyên gia nổi tiếng về rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Bà đã là giảng viên của trường đại học trong hơn 20 năm và từng là chủ tịch khoa sinh học thần kinh và là thành viên của hội đồng học thuật cùng với các chức vụ khác. Bà sẽ chính thức đảm nhận vai trò viện trưởng trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Đại học Haifa là một trong những trường đại học đa dạng và hòa nhập nhất ở Israel. 45% trong số 17.000 sinh viên đến từ xã hội Ả Rập và 50% tổng số sinh viên là sinh viên thế hệ đầu tiên được giáo dục đại học. Sinh viên xếp theo các nhóm dân tộc bao gồm người Do Thái, người Hồi giáo, người Druze và Kitô hữu. tổng cộng 15 đến 20 giáo phái tôn giáo khác nhau. Bản thân bà Marun tự hào về niềm tin tôn giáo của mình và đeo một cây thánh giá bằng vàng ở cổ. Giáo sư Marun nói, chúng tôi có cái gọi là phòng thực nghiệm tự nhiên, nơi tất cả các tôn giáo cùng tồn tại và chung sống mà không có căng thẳng. Ngoài ra, phòng thực nghiệm nghiên cứu tôn giáo là một phần của Đại học Haifa tập trung vào đối thoại liên tôn. Theo bà, trở thành viện trưởng người Ả Rập của một trường đại học Israel sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngày Hamas tấn công Israel, là một nhiệm vụ đầy thách đố. Bà Marun giải thích rằng chuyên môn của bà về chấn thương và não bộ, cũng như nền tảng Kitô giáo, đã giúp bà phát triển sự dạy nhạy cảm đặc biệt đối với người khác và tìm kiếm con đường đối thoại và hòa giải. Bà nói, điều này sẽ đặc biệt quan trọng trong những ngày tháng sắp tới ở Israel.
Vua của Jordan bảo đảm các địa điểm thánh ở Jerusalem luôn được bảo vệ.
Roma, trong buổi ý kiến tại Vatican ngày 2 tháng 5 vừa qua, vua Abdullah thứ hai của Jordan đã bảo đảm với Đức Thánh Cha rằng các địa điểm thánh của Kitô giáo và Hồi giáo ở Jerusalem sẽ được bảo vệ trong cuộc chiến tranh Israel-Hamas.
Trong một bài đăng trên X của Tòa án Hoàng gia, vua Abdullah cho biết ông đã nói với Đức Thánh Cha rằng Jordan sẽ tiếp tục thực hiện vai trò tôn giáo và lịch sử của mình trong việc bảo vệ các địa điểm thánh ở Jerusalem dưới sự giám sát của Hoàng gia Hashemite. Được thành lập vào năm 1924, việc giám sát đề cập đến vai trò của Hoàng gia Hashemite của Jordan trong việc bảo vệ các địa điểm thánh Hồi giáo và Kitô giáo ở Jerusalem. Trong bài đăng, nhà vua cũng nhấn mạnh sự cần thiết chấm dứt các cuộc tấn công trong những người nhập cư Palestine ở Jerusalem và bờ Tây, đồng thời cảnh báo hậu quả của việc Israel tiếp tục vi phạm các nơi thánh ở Jerusalem. Thực tế, trong những năm gần đây, tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, nằm dưới sự giám sát của Hashemite, đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Hồi giáo Palestine. Đây cũng là nơi từng có đền thờ Do Thái, và gần đây, các quan chức Israel đã ủng hộ việc tăng cường tiếp cận của người Do Thái đến địa điểm này. Jerusalem Watch, tổ chức do Jordan chỉ định chịu trách nhiệm giám sát khu phức hợp đền thờ Hồi giáo, cho biết, vào ngày 25 tháng 4, khoảng 1.600 người Israel đã tiến vào khu phức hợp đền thờ Hồi giáo để dự lễ vượt qua, trong khi cảnh sát Israel hạn chế nhập cảnh đối với những người Hồi giáo. Trong bài đăng X, vua Abdullah cũng nhấn mạnh cam kết của Jordan trong việc bảo vệ các địa điểm thánh của Kitô giáo ở Jordan, đặc biệt nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa, nằm ở bờ Tây sông Jordan. Đức Thánh Cha Francisco và vua Abdullah thứ hai đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Hai vị lãnh đạo gặp nhau lần đầu vào năm 2014 trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến quốc gia này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Francisco.
Suy tưởng và lang thang, viết những con đường mới.
Ủa, đang tĩnh tâm mà bạn trẻ?
Dạ, tĩnh tâm sao đến đây được hả thầy? Thật sự rất...
Hay là đang suy tưởng chuyện gì?
Đang rất là chán luôn á thầy ơi. Thầy, con có một thỉnh nguyện thầy có thể... Nhưng có thể đáp ứng giùm con được thầy?
Thỉnh nguyện gì mà sao nghe giọng điệu có vẻ trầm trọng vậy?
Thật sự ra hả? Con thì thầy biết cuộc sống bên ngoài thì nó cứ lên xuống thất thường. Lúc vui, lúc buồn.
Xin đi chữa lành đúng không?
Trời ơi, hình như thầy cũng đang trong tâm trạng nó sao nắm bắt sóng
nhanh
dữ vậy.
Trẻ bây giờ hở tí đi chữa lành. Nghe cái giọng là tôi biết là muốn xin đi chữa lành đúng không?
Nhưng mà vấn đề không chỉ nằm ở chỗ đó. Thầy biết đó, vừa đi học, vừa đi làm thêm. Lương tháng thì có được mấy đồng đâu. Mà đi cái khóa chữa lành hết cả 8 triệu.
Kiểu như là đi làm thêm tháng 4 triệu, bây giờ đi chữa lành 8 triệu nên bây giờ đang suy tưởng đúng không?
Dạ, đó là thầy biết cái thỉnh nguyện của con là gì không?
Đừng có nói nha, tôi đây là thầy giáo nghèo nha, không nha.
Thì không có nhiều thì có ít, thầy cho con mượn ít tiền đi thầy. Chứ không lẽ giờ thầy có thể cam lòng nhìn thấy học trò của thầy đau khổ thế này mà không được đi chữa lành?
Thôi bây giờ thế này, tiền thì thầy không có, nhưng mà có cái này là thầy có thể cho bạn trẻ được và có khả năng là chữa lành được đấy.
Cái câu này con thấy thầy nói quen quen quá, giống như cơm bụng tông đồ mấy bữa nay Thánh Phêrô nói với cái ông về tiền thì tôi không có nhưng tôi có cái này cho anh. Thầy có cái gì vậy?
Bây giờ đi vô trọng tâm luôn ha. Thì Tháng 6 tới đây ở Na Uy có một buổi không có một số ngày tĩnh tâm, mà tĩnh tâm rất là hay, đó là tĩnh tâm không phải là tĩnh tâm à, tĩnh tâm kết hợp chữa lành á.
Tĩnh tâm chữa lành hả thầy?
Ừ.
Ôi sao mà trùng hợp nhỉ? Ở đây có tốn tiền không thầy?
Ừ, có chứ, nhưng mà sẽ được tài trợ nếu mà thôi cứ từ từ đã chứ cái gì đó. Vậy xem cái cuộc tĩnh tâm này là gì nữa chứ.
Thầy thông cảm, đang trong cái hoàn cảnh khó khăn. Thì có thể cho con biết rõ về cái cuộc tĩnh tâm này không thầy?
Cuộc tĩnh tâm có tên là suy tưởng và lang thang. Viết.
Hả?
Từ từ đã. Suy tưởng và lang thang, rồi viết những con đường hướng tới một nền kinh tế mới.
À, nói chung là kinh tế Francisco đúng là nhiều nhiều trò nhà con, phải dùng từ là nhiều trò trong ngoặc kép á. Lúc thì đi bộ nè, bây giờ là tới có lúc một tĩnh tâm trong rừng, hôm nay suy tưởng và lang thang nữa.
Tức là vừa tĩnh tâm vừa đi lang thang viết lách đó.
Wow. Có vẻ là cũng hơi bị hợp với con đấy nha thầy.
Đúng rồi.
Thế là cuộc tĩnh tâm này thầy cho thêm một số thông tin đi thầy, chưa bấy nhiêu chưa đủ.
Thì bạn trẻ có thể hình dung là cuộc tĩnh tâm này có thể hình dung như là một cuộc tĩnh tâm kết hợp với việc học hỏi và viết lách vậy đó. Nhằm kích thích những cái suy tư, rồi về mối quan hệ giữa con người với con người, rồi đồng thời đề xuất một vài ý tưởng rất là nhỏ và khiêm tốn thôi khi đối diện với những thách đố về kinh tế hay là môi trường trong thời đại hiện nay.
Mà viết về kinh tế thôi thầy, viết về
không,
gì cũng
tức
được
là viết
thầy.
Về thơ rồi sách rồi báo rồi đủ thứ muốn. Và bởi vì là cuộc tĩnh tâm này thì vừa kết hợp tĩnh tâm đúng không, rồi vừa có những cái buổi viết trong thinh lặng với những cuộc nói chuyện thiêng liêng, đi bộ trong rừng, tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên và cầu nguyện nữa.
Ồ đúng chữa lành luôn á.
Đấy đó, quá chữa lành luôn. Mà nhiều khi
mà...
nó giống giống một cái điều mà ở Việt Nam hay nói là, bạn trẻ biết là vụ gì không?
Dạ, điều gì ta?
Trại sáng tác đó, kiểu vậy. Đến để sáng tác các kiểu đó.
Con giờ mới nghe, chắc là những người nghệ sĩ giống như thầy mới nghĩ ra, chứ con đâu có biết này đâu.
Thôi thì nhưng mà sao?
Nhưng mà cái sáng kiến này là dự án của Kinh tế Francisco để làm gì vậy thầy nhỉ? Mục đích á?
Thì bạn trẻ tham gia Kinh tế Francisco hơn một năm qua rồi á, thì thấy là cái gợi hứng từ truyền thống Francisco thì rất là mạnh, ảnh hưởng mạnh và gợi hứng rất nhiều cho các bạn trẻ Kinh tế Francisco đúng không?
Dạ.
Lần này á, thì các nhà hoạt động của Kinh tế Francisco muốn nhắm đến truyền thống của Francisco trong nhiều thế kỷ đã tác động đến các hành vi đạo đức này, rồi các góc nhìn về tình huynh đệ, nghèo đói hay là ca ngợi sự sáng tạo. Nên là giống như là một cái cách nào đó để trở về và tìm hiểu đào sâu cái truyền thống Francisco vậy đó.
Dạ. Vậy thì cái chương trình tĩnh tâm này chắc chắn phải có người đồng hành hướng dẫn chứ, không lẽ các bạn tự làm thầy ha?
Đúng rồi. Theo đó thì mỗi ngày sẽ có một bài cầu nguyện về cuộc đời của Thánh Francisco Assisi này. Thì được thực hiện thông qua một bài gợi ý ngắn do một diễn giả được mời, và sau đó thì mỗi người có thể đi bộ hoặc cầu nguyện cá nhân.
Dạ, nhưng mà cái điểm nổi bật của cái cuộc tĩnh tâm này nó có khác biệt hơn cái cuộc tĩnh tâm của những cái mùa bình thường như mùa chay, mùa phục sinh hay gì không thầy ha?
Thì nãy giờ nói thì bạn trẻ cũng có thể hình dung được, đó là đây là một cuộc tĩnh tâm mà có thể thực hiện những cái việc suy niệm dưới nhiều hình thức khác nhau, như là đi bộ này, cầu nguyện đại kết hoặc là trò chuyện thiêng liêng, rồi mà cũng rất là có những cái khoảng không thinh lặng để trân trọng và nuôi dưỡng cái sự sáng tạo của từng người nữa. Và như vậy thì có thể nói là đây là một cái cơ hội để mình ngắt kết nối với thế giới bên ngoài, thế giới vật lý, để rồi mình được kết nối với cảm giác kỳ diệu và vẻ đẹp rộng lớn hơn của thiên nhiên rồi đấng tạo hóa.
Tuy nhiên con nghe tới đây thì con thấy có hai cái khó khăn nếu mà là con đi tham dự cái cuộc tĩnh tâm này. Thứ nhất là con không có khả năng viết lách nè. Lúc đi tĩnh tâm xong ngồi nghe xong đến khi đi ra đi lang thang chứ chẳng biết viết cái gì. Thứ hai là cái khả năng mà ngắt kết nối với cái thế giới bên ngoài á. Trời, có lẽ là hơi khó với con đó thầy.
Thôi thì trả lời từng mục nhỏ này. Thứ nhất là cuộc tĩnh tâm này không phải là chỉ dành cho những người viết lách kiểu nhà thơ này kia, nhưng mà đối tượng được mời gọi là tất cả những người đang quan tâm đến cái việc viết như là một cái phương tiện để tìm hiểu, khám phá và truyền tải thông điệp cho thế giới. Chứ không phải là cứ phải viết được chỉ là mình quan tâm thôi. Rồi quan tâm đến việc nhận ra sức mạnh biến đổi của việc kể chuyện và coi việc viết lách là một cái công việc khá là sâu sắc và cần dành thời gian để mình tập trung. Rồi mình tập trung cho nó.
Dạ, rồi
còn
cái thứ
việc,
hai.
Còn cái việc ngắt kết nối thì thôi, thì nếu mà cứ mạnh dạn đi, bạn trẻ từng đi linh thao rồi đúng không?
Dạ.
Từng đi linh thao rồi thì tĩnh tâm này ăn thua gì, đi không sao hết.
Cũng vừa là thích mà vừa cũng thấy lo lắng, sợ tốn thời gian công sức người khác bỏ ra cho mình. Nhưng mà cái chương trình này con biết là ở Na Uy, nhưng mà cụ thể là ở đâu và khi nào vậy thầy?
Cuộc tĩnh tâm này diễn ra tại La Gare, hy vọng là thầy đọc đúng ha, một trang trại gần hồ Stokken cách Oslo 240 km về phía bắc, và diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 năm nay. Chương trình này sẽ nhắm đến các bạn sinh viên đang học, người Việt đang học ở châu Âu đúng không, hoặc những cái bạn trẻ của các quốc tịch khác. Tuy nhiên thì gần như bạn trẻ có thể hình dung đây là một cái hoạt động rất là nhỏ của Kinh tế Francisco. Để rồi nếu mà hoạt động này, đây là hoạt động đầu tiên tĩnh tâm theo kiểu này đó, nếu mà thành công á, nếu mà cảm thấy được gợi hứng thì có thể năm sau nữa chúng ta sẽ có những cái buổi tĩnh tâm tương tự tại châu Á, tại châu Phi, rồi tại Mỹ Latin, và có thể ở Việt Nam chắc.
Con nó đang mong mỏi là không chỉ là chỉ tổ chức Na Uy đâu, ví dụ ngay cả thời điểm bây giờ ở Việt Nam đang có rất nhiều những bạn trẻ nhiệt huyết á, mình có thể có hơn ai đó tổ chức cái chương trình như vậy cho các bạn, thay vì mình đi chữa lành ở những cái nơi mà tốn kém quá nhiều, phải không thầy?
Vậy thì các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ dễ dàng hơn trong việc đi lại, đặc biệt tại khu vực châu Âu, thì có thể liên hệ qua email của chương trình kinh tế francisco@gmail.com để được chúng mình hỗ trợ trong việc tham gia sự kiện này nhé.
Dạ, con cảm ơn thầy. Nhưng mà nói đi nói lại vấn đề cái đầu tiên mà con nói với thầy đó, cái vấn đề khó khăn đầu tiên của con á.
Biết rồi. Thì bây giờ cứ email đến chương trình rồi chương trình sẽ có cách giúp về vấn đề tài chính được chưa?
Chương trình nào? Chương trình đi bộ hay là chương trình tĩnh tâm hay là
chương trình tĩnh tâm?
Tưởng như trường Kinh tế Francisco thầy có khả năng đó.
Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé.
Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá của cha Christian Silen ở Papua New Guinea về con đường hiệp hành.
Cha Christian Silen sinh năm 1979 tại Mingende thuộc giáo phận Kundiawa, đại diện các cha sở của giáo hội Papua New Guinea đến Roma tham dự cuộc gặp gỡ các cha sở cho thượng hội đồng từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Vào năm 1958, bố của cha Christian, một nhà truyền giáo thuộc hội Ngôi Lời, rời Đức đến sống ở quốc gia châu Đại Dương. Lúc đó, đất nước đang ở dưới sự thống trị của Úc. Chính tại tỉnh miền núi Simbu, ông đã gặp mẹ của cha Christian. Cha chia sẻ, chúng tôi là một gia đình đơn sơ, gồm 7 người con, nhưng sống đạo sâu sắc. Một trong những giây phút quan trọng nhất của gia đình chúng tôi là lần chuỗi mân côi vào mỗi tối. Tôi nhớ rõ, không có tối nào mà chúng tôi không cầu nguyện chung với nhau. Là một giáo lý viên, cha chúng tôi cố gắng giúp chúng tôi thấm nhuần đức tin Công giáo. Khi chúng tôi cầu nguyện trong gia đình, họ hàng và hàng xóm cũng đến cầu nguyện với chúng tôi. Cha Christian nhận xét, trong gia đình, tính nghiêm khắc của người cha được quân bình nhờ tâm hồn dịu dàng của người mẹ. Cả hai giáo dục con cái theo các giá trị Kitô và truyền thống. Khi được hỏi về ơn gọi linh mục, cha nói, cha mẹ chúng tôi đã giúp chúng tôi rất nhiều, đặc biệt khi chúng tôi còn nhỏ. Mặc dù hạt giống ơn gọi và đức tin của tôi được gieo từ trong gia đình, nhưng tôi tin rằng ơn gọi thực sự đến với tôi khi tôi là một giáo dân trẻ truyền giáo cho tổng giáo phận Mount Hagen, cách đó 100 km về phía Tây. Sau 6 năm học ở Đại học Giáo hoàng Urbano ở Roma, ngày 15 tháng 8 năm 2013, cha Christian Silen được thủ phong linh mục tại nhà thờ ở Den Lagu, gần Kundiawa, cũng là nhà thờ cha được rửa tội. Cha được giao phó chăm sóc một giáo xứ nhỏ ở Ombondo, nhưng chỉ một thời gian sau, đức cha lại giao phó cho cha một giáo xứ khác ở Kamanikle. Cả hai nơi đều là những vùng quê hẻo lánh, vùng núi. Theo cha, không có ai dạy cha cách làm cha sở. Trong môi trường truyền giáo, cha tự tìm cách để thích nghi. Hai giáo xứ nằm trong một địa hình rất gồ ghề của giáo phận Kundiawa và được hình thành từ năm diễn ra công đồng. 200 số đó dễ dàng tiếp cận vì nằm trên con đường chính. Nhưng ba cộng đoàn còn lại, để đến được đó phải đi bộ. Cha chia sẻ, là linh mục chánh xứ, tôi đến từng cộng đoàn vào mỗi thứ sáu. Tôi ở lại đó trong các gia đình hoặc trong nhà xứ, giải tội cho mọi người, và thứ bảy tôi đi thăm các bệnh nhân, những người lớn tuổi, và Chủ nhật tôi dâng thánh lễ trước khi trở về giáo xứ chính. Trong những lúc tôi không thể đến với các cộng đoàn, chính các giáo lý viên hướng dẫn cộng đoàn cử hành phụng vụ lời Chúa và cho rước lễ. Cha Christian tạm ngưng phục vụ giáo xứ một vài năm để nghiên cứu thần học kinh thánh. Sau đó, cách đây một năm, cha được bổ nhiệm làm linh mục giáo xứ của nhà thờ chính tòa Kundiawa. Cha cho biết bối cảnh rất khác. Trong khi ở môi trường nông thôn, linh mục đi bộ, nói chuyện, ăn uống và sống với người dân, biết tên đàn chiên của mình, thì trong bối cảnh đô thị, mọi người đến từ mọi ngóc ngách của tỉnh hoặc vùng. Họ chủ yếu là những người thuộc tầng lớp lao động, với lịch trình riêng của họ. Giáo xứ của tôi được tạo thành từ 10 cộng đoàn. Do đó, mỗi Chủ nhật, tôi cử hành hai thánh lễ. Thánh lễ thứ nhất tại nhà thờ chính tòa và thánh lễ thứ hai ở một trong những khu vực ngoại vi. Các giáo hội địa phương của chúng tôi ở đây phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác với giáo dân. Đặc biệt, các giáo lý viên và các bạn trẻ, những người được giao phó linh hoạt thánh lễ. Cha nói tiếp, chúng tôi may mắn vẫn còn nhiều người đến nhà thờ và tích cực tham gia vào đời sống cộng đoàn. Vào Chủ nhật, các nhà thờ của chúng tôi vẫn đông đủ. Đức Giám Mục đã bắt đầu việc cải tạo và mở rộng nhà thờ chính tòa vào tháng 5 năm ngoái, và công việc sẽ được hoàn thành và làm phép bởi Sứ Thần Tòa Thánh vào ngày 8 tháng 12. Trong khi ở một số vùng của châu Âu, các nhà thờ đang bị đóng cửa hoặc biến thành bảo tàng. Ở đây, chúng tôi phải xây dựng các nhà thờ mới hoặc mở rộng các nhà thờ cũ hơn để phù hợp với số tín hữu ngày càng gia tăng. Trẻ trung và sinh động, Giáo hội Papua New Guinea đang dần xác định căn tính của mình. Cha Christian lưu ý, chúng tôi không còn có thể nói về một giáo hội truyền giáo như trước đây. Giờ đây, giáo hội đã hội nhập tốt vào xã hội và đất nước nói chung, như một đối tác chiến lược của chính phủ trong việc cung cấp các dịch vụ y tế và giáo dục cho đa số công dân ở các vùng nông thôn. Linh mục giáo xứ tự hào nhấn mạnh, giáo hội chúng tôi đã sống hành trình thượng hội đồng từ lâu, trước khi trở thành chủ đề chính của những năm gần đây. Trong khi ở một số nơi, điều này đã được nói đến trên lý thuyết, thì ở đây đã được sống trong thực tế. Giáo hội địa phương của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào sự cộng tác tích cực với giáo dân. Chúng tôi có hàng trăm giáo lý viên giáo dân, những người được đào tạo và gửi đến để chăm sóc các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ. Kinh nghiệm mục vụ và truyền giáo của chúng tôi phản ánh rất nhiều điều mà Đức Thánh Cha hiện đang muốn củng cố thông qua con đường thượng hội đồng. Cha Christian kết luận, lúc này người dân của chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi trước tin tức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước chúng tôi. Có nhiều người công giáo đã bắt đầu dành tiền để lên đường gặp Đức Thánh Cha.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.